Chàng rể ma giới, chương 869, bốn người mạnh nhất, gocchuyenaudio.com, lần đại tái này trực tiếp hướng về cả ma giới. Đệ nhất cường giả huyết sát đại đế Ryzen bị đào thải khiến cả ma giới đều kinh hãi. Chỉ có mấy người như Trần Duệ hiểu rõ, đối mặt với bán thần Laralia, Ryzen thất bại là điều bình thường. Đệ nhất cường giả kỳ thực chỉ là xưng hiệu với tầng thứ phổ thông mà thôi. Tiến vào siêu giai xong, xưng hiệu này kỳ thực đã sớm không thích hợp rồi. Nó giống như thiên hạ đệ nhất võ lâm cao thủ sau này trở thành tu chân giả vậy, không còn là đệ nhất nữa. Tiến vào một thế giới mới, nếu muốn tiếp tục giành được danh hiệu đệ nhất thì cần phấn đấu lại từ đầu. Trận bại này đối với Ryzen cũng không phải một chuyện xấu, ngược lại nó có thể giúp hắn thoát khỏi gông cùm, đi được càng xa. Laralia có thể nói là một trận thành danh, trở thành người được quan tâm hàng đầu trong đại tái. Nhưng mà La Lị luôn khăng khăng bổn đại gia là nam nhân này lại không hề để việc đó trong lòng. Nàng chỉ muốn làm sao có thể đánh bại cái tên Trần Duệ đáng ghét kia thôi. Tiếp đó là trận chiến đấu thứ ba, Catherine đối chiến với Paliuka. Hoàn cảnh thi đấu cũng là rút thăm quyết định, lần này, hai người đối chiến trên một gò đất nhỏ cạnh hồ. Nhìn mỹ nữ thần bí che mặt đứng đối diện, đôi mắt Paliuka lập lòe ánh sáng, đấu chí dâng cao. Sau thời gian tu hành ở Long Đảo, Độc Long đã bước chân vào cấp quốc độ. Hắn vốn muốn tới nơi này để chiến với Ryzen một trận rửa sạch sỉ nhục ở Locker yếu tắc. Nhưng cuối cùng lại bị phân tới bảng B. Bảng B tuyển thủ mạnh nhất chắc hẳn là Bạch Thuộc Vương Red Pipit. Paliuka đã sớm nghe Trần Duệ nói qua về thực lực của Red Pipit, trong lòng biết mình không phải đối thủ của hắn. Nhưng vị nữ hoàng âm ảnh đế quốc này chắc là vừa mới tấn cấp quốc độ vào 2 năm trước thôi. Tuy thanh danh đệ nhị cường giả, đệ nhất trí giả cộng thêm đệ nhất mỹ nữ của Catherine vô cùng vang dội nhưng cũng không dọa được Độc Long đại gia. Bổn đại gia không thích ra tay với nữ nhân. Mỹ nữ, hãy sớm nhận thua đi thôi, nếu nàng không ngại, chúng ta tìm nơi uống rượu nói chuyện. Mặc dù biết ở phía đối diện là nữ hoàng âm ảnh nhưng Độc Long đại gia không chút khách khí, buông lời đùa giỡn. Khuôn mặt phía sau diện xa của Catherine dường như nở một nụ cười. Chỉ cần có người không ngại, không cần biết hắn là ai, bổn đại gia đều sẽ khiến hắn không ngại. Độc Long hắc hắc khẽ cười, dương dương nắm tay của mình lên. Không ngại cái con mẹ nhà ngươi ấy. Có người nhịn không được phải nghiến răng nghiến lợi, kỳ thực Độc Long biết rõ Catherine là một đối thủ không đơn giản cho nên càng không có khả năng vừa vào trận đã nhận thua. Hắn mặc dù ngoài mặt ba hoa khoác lác nhưng lại lặng lẽ đẩy một cỗ độc lực xuống dưới mặt đất để nó luồn xuống phía dưới Catherine. Nếu đã là địch nhân thì phải dùng hết mọi biện pháp đánh bại đối phương, thậm chí không chừa thủ đoạn, đây chính là phong cách của Paliuka. Nhớ lúc đầu khi còn là một tay mơ mới vào đời, Trần Duệ cũng học được đức tính này của Paliuka, vứt bỏ hết hoa chiêu tấn công giản luyện nhất, âm ngoan nhất và cũng là hữu hiệu nhất. Paliuka vừa mới nói mấy câu này, mặt đất dưới chân Catherine đột nhiên sụp đổ. Một vùng đất hình vòng tròn bị hóa thành trạng thái lỏng, biến thành một vũng bùn bốc lên khói xanh đáng sợ. Đây chỉ là hiện tượng mặt ngoài, kịch độc chân chính trước đó đã hoàn toàn ngấm vào cơ thể địch nhân. Catherine, gocchuyenaudio.com. Dường như bị độc dược ám toán cho nên mất năng lực hành động. Sau khi nàng bị vũng bùn độc kia nuốt chửng, rất nhiều người xem đều dồn dập kinh hô. Paliuka tập kích đắc thủ nhưng trên khuôn mặt lại lướt qua sự kinh ngạc. Hắn lắc mình một cái, hiện ra giữa không trung. Gần như ngay sau đó một giây, phía dưới có một thân hình phá đất phóng ra, đánh vào khoảng không. Phương thức này giống hệt cách đánh lén của Paliuka, cũng là luồn từ dưới đất luồn lên. Thân ảnh ấy là một nhân hình kim sắc cao ước chừng 2 mét, hai mắt lấp lánh hồng mang, ngũ quan chó chút mơ hồ, toàn thân có hoa văn thần bí. Chiến tranh khôi lỗi cao cấp nhất của Aspen Maude vương tộc hoàng kim khôi lỗi. Không chỉ một con ở dưới mặt đất, xung quanh Paliuka cũng xuất hiện ba con hoàng kim khôi lỗi y hệt như thế. Hắn bị ba con này bao vây vào bên trong, phía trước mặt là thân ảnh Catherine như ẩn như hiện, mờ ảo bất định. Độc Long hơi kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là Catherine, không chỉ đoán ra đánh lén của đối phương mà còn tương kế tự kế phản công lại. Catherine chỉ tay vào Paliuka, bốn con hoàng kim khôi lỗi hóa thành bốn đạo kim quang, bay về phía Độc Long. Paliuka không hề đổi sắc, hóa thành một làn khói xanh, bọc kim quang vào bên trong. Khói xanh mang theo lực lượng quốc độ cường đại, bốn đạo kim quang đột nhiên ảm đạm dần. Trước khi sắp tắt ngúm, nó đột nhiên lại bạo phát ra vô số đạo kim quang khác đan chéo với nhau tạo thành một chiến võng lớn, cắt làn khói xanh vô hình kia ra làm trăm ngàn khối vụn. Những khối vụn kia phân tán, sau đó ngưng tụ thành bóng người Paliuka. đồng thời cự võng vặn vẹo, biến thành một khôi lỗi vàng chói. Khôi lỗi dùng tốc độ vượt xa lúc trước đánh về phía Paliuka. Rầm rầm rầm, âm thanh công kích dày đặc mà cao tốc truyền tới. Hai bóng người giao thác trên không trung, nhanh chóng triển khai trận chiến công phòng. Mặc dù họ còn cách mặt đất một khoảng nhưng do áp lực quá lớn nên mặt đất không ngừng xuất hiện vết rách, nước trong hồ cũng cuộn sóng ngất trời. Paliuka càng chiến càng kinh ngạc, nhớ hồi ở Locker yếu tắc Catherine từng thi triển bất tử khôi lỗi khiến cho Ryzen phải chuyển sắc mặt, nhưng hiện tại Catherine còn chưa ra tay, thậm chí ngay cả khôi lỗi bí bảo mạnh nhất trong truyền thuyết kia cũng chưa sử dụng. Nàng chỉ dùng 4 con hoàng kim khôi lỗi hợp thành một khôi lỗi có màu vàng chói tới đối chiến không phân cao thấp với một cường giả cấp quốc độ như hắn. Xem ra trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, vị nữ hoàng âm ảnh này đã gặp kỳ ngộ đặc biệt nào đó. Lực lượng của nàng sâu không thể lường được, chính mình chỉ tấn cấp muộn hơn nàng 2 năm, mặc dù có thiên phú long tộc bù vào nhưng thực lực vẫn cứ thua xa. Hiểu rõ một điểm này, thần sắc của Paliuka càng thêm chuyên chú, hoàn toàn thu lại lòng cao ngạo vốn có của long tộc. Trên con đường tu hành, không có cường giả bất bại. Có đôi lúc thất bại ngược lại là một tích lũy quý báu. Có thể dùng đối thủ mạnh mẽ thế này kiểm nghiệm thành quả tu hành, bản thân hắn đã gặp được cơ hội khó có được. Nghĩ vậy, tâm thái của Paliuka ngược lại trở nên bình tĩnh. Hắn hét lớn một tiếng, bay về phía hồ nhỏ rồi đột ngột nhảy xuống. Nước trong hồ điên cuồng tung trào, vô số làn sương màu xanh lan tràn ra ngoài, che phủ toàn bộ chiến trường. Trong quốc độ của Độc Long, tất cả thực vật đều trở nên khô héo và tử vong, cho dù là lớp thổ địa và nham thạch cứng rắn đến độ nào cũng bị độc tố đáng sợ ăn mòn. Khôi lỗi đánh một quyền, góc truyện audio.com, về phía hồ nhỏ, quyền áp đáng sợ tạo thành một cái hố to không thể nào lấp được. Cái hố không ngừng khuếch tán, nước trong hồ nhanh chóng ngưng phát thành độc khí. Thời gian chớp mắt cả cái hồ cạn khô nhưng lại không thấy bóng dáng của Paliuka đâu cả. Khôi lỗi vàng chói đang tìm địch nhân, đột nhiên trong sương mù đầy trời xuất hiện hai luồng huỳnh quang to lớn, rõ ràng là một con mắt cự đại. Đi cùng với con mắt đó là một cự thú hung tợn do vũ khí ngưng tụ thành. Nó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nuốt chửng hoàng kim khôi lỗi. Trong quá trình bị cự thú nuốt hết, bề mặt của khôi lỗi vàng chói bị ăn mòn nhanh chóng. Đợi đến khi cự thú rơi xuống dưới mặt đất rồi hóa lại thành làn khói, khôi lỗi vàng chói kia đã bị tàn phá không chịu nổi, ảm đạm không còn ánh sáng. Oanh một tiếng, nó tán lạc phân thành 4 bóng người, nháy mắt hóa thành một làn khói rồi tan biến. Paliuka tung đại chiêu giải quyết khôi lỗi vàng chói xong, đang muốn thừa thế công kích Catherine, bỗng dưng thân hình cứng đờ, ngây ngốc đứng nguyên chỗ. Còn muốn chiến không? Thanh âm bình tĩnh vang lên từ phía sau lưng. Paliuka rõ ràng cảm nhận được mình bị một cỗ lực lượng cường đại khóa chặt. Lực lượng này mang theo y thế áp đảo cường đại, lòng hắn lập tức sinh ra cảm giác không địch nổi. Quốc độ kịch độc bị làn khói xanh bao phủ lúc này xuất hiện từng điểm lục ý. Những thực vật vốn khô héo tử vong kia lại bắt đầu tỏa ra sinh cơ mãnh liệt, cho dù là nước hồ bị đặc quánh lại cũng dần trong xanh ra. Những độc lực muốn mạng kia bị loại lực lượng kỳ dị nào đó chuyển hóa thành chất phân bón. Một màn này khiến Độc Long không biết làm gì hơn ngoài cất tiếng cười khổ. Hắn lắc đầu, ta nhận thua, Paliuka rất rõ ràng, thực lực song phương cách nhau quá xa. Catherine vừa rồi đã nương tay, không dùng tới thực lực chân chính, nếu nàng vừa bắt đầu mà hạ sát thủ thì hắn dã không còn đất sống nữa. Trận thứ 3 Catherine toàn thắng, tấn cấp vào vòng trong. Nghe nói sau trận đấu, trùng biến hình đại gia giờ chút trò. Một người thần bí nào đó đã bí mật đưa đoạn băng ghi âm Độc Long đại gia tán tỉnh nữ hoàng bệ hạ, sau đó còn một đoạn hội thoại thêm mắm dặm muối về lần đi quy ẩn ở Long Đảo. Kết quả, ngày hôm sau, trên mặt Độc Long đại gia có thêm mấy vết cào đỏ. Công bố chính thức là bổn đại gia gãi ngứa, không cẩn thận mà gây nên. Trận thứ 4 Gai đối chiến với Lola, đây là một trận chiến không thể tin nổi nhất từ đầu tới giờ. Hai vị tuyển thủ vốn phải long tranh hổ đấu khi lên sàn lại mắt to chừng mắt nhỏ, kỳ thật là liếc mắt đưa tình, dường như là tìm kiếm sơ hở của đối phương. Cuối cùng, Lola khoan thai đi về phía Gai, mà Gai vẫn không hề nhúc nhích giống như chúng phải ma pháp mê mị tâm trí nào đó. Ngay khi mọi người tưởng rằng Lola muốn thừa cơ tung ra đại chiêu nào đó, tiên nữ Long tiểu thư quả nhiên cũng ra tay thật. Nàng vươn tay ôm chặt lấy cổ của tên kia, khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng gần, môi nàng dính lên môi chàng. Cái ôm tử vong, nụ hôn thần chết, khoảng khắc sau tiên nữ Long tiểu thư tan biến khỏi chiến trường. Lúc này, người xem mới phản ứng lại, Lola nhận thua. Gai trực tiếp tấn cấp, quá trâu, Gai chính là vương phu của đọa thiên sứ đại đế Mê Chia. Nữ ma pháp sư thần bí mà cường đại Lola tiểu thư không ngờ lại là tình nhân của Đọa Thiên Sứ Vương Phô Gai. Nhất thời, vụ xì căng đan này đã trở thành chủ đề hot nhất ma giới. Đặc biệt là trên mặt báo của âm ảnh, góc truyện audio.com, đế quốc và huyết sát đế quốc luôn đưa tin sôi nổi về hai người. Kỹ năng mặt trắng cộng ăn bám của vị vương phu nào đó đã đạt tới mức đăng phong tạo cực không chiến mà tiến thẳng vào danh sách bốn người mạnh nhất. Vương phu gian lận, vương miện màu vàng trên đầu của Metia bệ hạ bắt đầu xanh mơn mờn. Ma pháp sư tiểu thư thần bí công khai hạ chiến thư với nữ hoàng bệ hạ. Trần Duệ chỉ có thể cười khổ, Lola vốn không thích đứng đầu ngọn gió nhưng những tin đồn này lại khiến tiên nữ Long tiểu thư rất đắc ý. Cho dù thế nào, vương phu điện hạ giỏi ăn bám đã thuận lợi tiến chân vào vòng tiếp. Trận đấu giữa bốn người mạnh nhất, Red Pipit đối chiến Catherine, Trần Duệ đối chiến Laralia. Đây mới thực sự là khảo nghiệm chân chính, cách chương.